Tôn Thượng, chương 73, ngờ vực vô căn cứ. Góc truyện audio.com. Gần đây phái Vân Hà có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Cơ hồ các đệ tử đều đang nghị luận cuộc thí luyện mấy ngày trước đó làm cho người điên cuồng mà khiếp sợ. Quét ngang đệ tử viện tịch 12 viện, một cước đánh tan thải linh thủ hộ của Lý Tranh. Mộ Tử Bạch một tiếng hét hù đến tê liệt trên mặt đất. Ba trưởng khiến đường đường ngoại môn trưởng lão Lý Tử Hoành thành phế nhân tại chỗ. Trên đài thí luyện giận dữ mắng mỏ tất cả trưởng lão. Tất cả mọi người biết Cổ Thanh Phong bởi vì trúc cơ thất bại dẫn đến nhục thể trở nên dị biến. Chỉ là không ai biết nhục thể của hắn cường hãn uy vũ như thế. Càng không có người biết rốt cuộc nhục thể của hắn mạnh mẽ đến mức độ nào. Lúc mọi người ở đây đang nghị luận. Nhân đức trưởng lão lại tuyên bố một chuyện khiến cho người khác điên cuồng. Ít ngày nữa, Cổ Thanh Phong sẽ lấy thân phận thủ tịch 12 viện khiêu chiến thí luyện trận. Phàm là đệ tử phái Vân Hà đều biết, khiêu chiến thí luyện trận mang ý nghĩa Cổ Thanh Phong sẽ có tư cách tham gia khảo hạch cửu điện. Có người nói Cổ Thanh Phong mấy trưởng đã có thể đánh Lý Tử Hoành thành phế vật. Thông qua thí luyện trận cũng không phải là việc khó. Cũng có người nói cho dù thông qua thí luyện trận, có thể tấn thăng hay không vẫn là ẩn số. Đến lúc đó còn phải thông qua khảo hạch của tất cả trưởng lão nghị sự điện. Thì chính là ngộ tính, tùy hứng, tâm tính, phẩm tính vân vân. Dù sao thân phận của đệ tử thân truyền cửu điện rất quan trọng. Dính đến phái Vân Hà trong tương lai tất nhiên vô cùng nghiêm ngặt. Phải biết rằng Mộ Tử Bạch loại trúc sáng chói sắc căn cơ thiên tài này liên tục 3 năm không thông qua khảo hạch. Có thể biết được độ khó của khảo hạch như thế nào. Huống chi cho dù thông qua khảo hạch, cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền cửu điện. Cái gọi là đệ tử thân truyền cửu điện tử, một điện một thân truyền chỉ có 9 chỗ ngồi. Nói một cách khác, ai muốn trở thành đệ tử thân truyền cửu điện, nhất định phải đánh bại một vị trong đó thay vào đó. Đừng hoài nghi, quy củ của phái Vân Hà chính là như thế, mà quy củ này phái Vân Hà sáng tạo đã kéo dài hơn 1000 năm. Cho nên, muốn ngồi vững vàng ghế đệ tử thân truyền cửu điện, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giống Quảng Nguyên chân nhân trước kia chính là đệ tử thân truyền cửu điện. Nhưng sau đó bị thay thế, một khi tu vi trì trệ không tiến khả năng sẽ bị đệ tử trẻ tuổi thiên tài thay thế. Còn có Phi Thuyết chân nhân. Nàng cùng Trinh là đệ tử thân truyền cửu điện sau này cũng bị đệ tử trẻ tuổi thay thế. Phái Vân Hà khai thác tấn thăng đào thải này mặc dù rất tàn khốc. Nhưng có thể bảo đảm chất lượng của đệ tử thân truyền cửu điện. Sự thật đúng là như thế. Bây giờ đệ tử thân truyền cửu điện của phái Vân Hà đều là thiên tài trong thiên tài. Tu vi đều lập qua chân thân. Cũng có người tu luyện tới giai đoạn chân nhân cảnh giới thứ hai mở ra tử phủ. Chỉ như thế sao? Không, đệ tử thân truyền cửu điện này, hoặc là trúc là thải sắc căn cơ hoặc là lập thải sắc chân thân. Ít nhất chiếm một loại, còn có người chiếm hai loại, còn có người có huyết mạch như Âu Dương Dạ, tu vi người này cao hơn người kia, ngộ tính cũng người này cao hơn người kia, cơ sở tiên nghệ không phải tiểu viên mãn chính là đại viên mãn. Có người kiêm hai loại, có người ba loại, thực lực có thể nói là vô cùng cường hãn, giống Lý Tử Hoành chân nhân bình thường kia, căn bản không phải đối thủ của đệ tử thân truyền cửu điện. Dựa vào những thải sắc căn cơ kia thải sắc chân thân. Những đệ tử thân truyền này căn bản không sợ, dù là tu vi cao hơn bọn họ một cảnh giới cũng không sợ. Tùy tiện có thể đơn đấu 4-5 vị lập qua chân thân chân nhân. Vào đêm, trăng tối gió cao, một gian phòng khách bên trong phái Vân Hà ngồi không ít chấp sự trưởng lão. Trong đó Tuyết Phi chân nhân cũng ở bên trong, mà ngồi ở chính giữa chính là một lão già hơi mập. Lão già này sắc mặt thâm trầm ngồi trên ghế, hơi lim dim mắt giống như nhắm mắt dưỡng thần. Lão già không phải người khác chính là nghị sự trưởng lão phái Vân Hà. Thủy Đức, những chấp sự trưởng lão đang ngồi cũng đều là tâm phúc thân tín mấy năm này bồi dưỡng ra. Hiện tại xem ra Thủy Đức mới mở miệng, bên trong phòng khách an tĩnh lại trong nháy mắt, hắn cũng không mở mắt chỉ là trầm giọng nói. tên tiểu tử họ Cổ kia hẳn là Hòa Đức tìm đến tranh đoạt vị trí trưởng chữ. Đám người gật gật đầu, Hòa Đức không để ý bất kỳ người nào phản đối bao che tiểu tử kia. Hôm nay sau khi Nhân Đức tuyên bố Cổ Thanh Phong ít ngày nữa sẽ khiêu chiến thí luyện trận, bọn hắn đã đoán được Cổ Thanh Phong nhất định là người do Hòa Đức tìm đến tranh đoạt vị trí trưởng chữ. Có biết tên họ Cổ kia thân phận thế nào hay không? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không biết. Sau đó toàn bộ nhìn về phía Phi Tuyết Chân Nhân, bởi vì bọn họ đều biết Cổ Thanh Phong là do Âu Dương Dạ dẫn tới. Mà Âu Dương Dạ lại là đệ tử của Phi Tuyết Chân Nhân. Ta đã hỏi Dạ Dạ tỉ mỉ rồi. Nàng chỉ nói là trên đường gặp phải tên họ Cổ kia, trước kia cũng không quen biết. Lại càng không biết tên họ Cổ kia là thân phận gì. Phi Tuyết Chân Nhân, rốt cuộc tên họ Cổ có phải hay là Xích Viêm công tử mà Âu Dương tiểu nha đầu vừa thấy đã yêu không? Phi Tuyết Chân Nhân trầm tư một lát, lắc đầu đáp lại nói. Dạ Dạ luôn thề thốt phủ nhận, nhưng ta thấy có lẽ nàng vì bảo vệ tên họ Cổ kia cho nên một mực không thừa nhận. Bất quá vấn đề này có quan trọng không? Hắn đúng thì sao, không đúng thì sao? Ta đã ra lệnh cho Dạ Dạ đoạn tuyệt với hắn từ lâu rồi. Phi Tuyết Chân Nhân nói chí phải, quan hệ của tên họ Cố kia với đồ nhi của ngươi thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc tình trạng của hắn là như thế nào. Nếu như trúc cơ thất bại dẫn đến cơ thể dị biến, nhục thân tuyệt đối không thể mạnh như vậy. Một tháng trước, Mộc Đức đã từng đích thân dò xét qua, thật sự hắn trúc cơ thất bại dẫn đến cơ thể dị biến. Nếu nói nhục thể của hắn cường hãn, khả năng có liên quan đến Hòa Đức, hắn thường xuyên nghiên cứu trận pháp, có thể hắn dùng trận pháp cổ quái kỳ lạ nào đó khiến nhục thân của tiểu tử họ Cố kia trở nên vô cùng cường hãn. Có khả năng này, phàm là người hiểu rõ Hòa Đức đều biết lão già này từ trước đến nay thích nghiên cứu các trận pháp cổ quái kỳ lạ. Dùng trận pháp cải biến nhục thân của một người, chuyện này Hòa Đức không phải chưa từng thành công qua. Hiện tại khiến cho chúng ta lo lắng chính là, nhục thân của tiểu tử họ Cổ kia cường hãn như vậy. Thông qua thí luyện trận đối với hắn mà nói e là không khó. Đến lúc đó nếu như lời còn chưa dứt, Thủy Đức liền hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Mặc kệ tiểu tử kia là ai, mặc kệ nhục thể của hắn cường hãn cỡ nào, ta cũng không thể để hắn tấn thăng đệ tử thân truyền cửu điện. Hòa Đức thật sự càng ngày càng hồ đồ rồi, đến lúc này mới tìm người đến tranh đoạt trưởng chữ đệ tử. Quả thật là vọng tưởng ngu ngốc. Đứng người lên, Thủy Đức mở to mắt nói. Chuyện của tên họ Cố kia không cần quan tâm nữa. Ta không thể để hắn tấn thăng, mà Kim Đức càng không thể. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta vẫn là Kim Đức như cũ. Thủy Đức trưởng lão. Không biết ý bên Cửu Hoa Đồng Minh kia, ý của đồng minh chúng ta cũng đang chờ đợi. Còn chờ, tranh đoạt trưởng chữ, chúng ta rơi vào tình thế bắt buộc, đến lúc đó Kim Đức tạo phản. Chẳng lẽ đồng minh cũng không áp lại được, sau lưng Kim Đức cũng có rất nhiều gia tộc bang phái ủng hộ, mà nghe nói vì tranh đoạt trưởng chữ. Gần đây hắn còn mời Thanh Thiềm lão tổ trợ trận, đồng minh bên kia nói cho cùng cũng chỉ là đồng minh. Không thể quang minh chính đại giúp chúng ta tranh đoạt trưởng chữ, mọi thứ đều phải cẩn thận làm. Đang nói, một chàng trai tuấn lãng đi đến. Chàng trai anh tuấn rắn giỏi, khí độ bất phàm, lúc tiến đến có chút khom người, hô một tiếng sư phụ với Thủy Đức. Thủy Đức lộ vẻ kinh hỉ hỏi, đồ nhi ngoan, con xuất quan lúc nào? Dạ sư phụ, đồ nhi vừa mới xuất quan. Mọi người ở đây đều biết chàng trai này. Tên là Trung Thiên Ưng, chính là đệ tử thân truyền cửu điện. Muốn tư chất có tư chất, muốn ngộ tính có ngộ tính. Danh xưng nhân Trung Chi Long, không chỉ có trúc cơ thải sắc căn cơ, đồng thời còn là trúc có thải sắc chân thân. Có thể nói song thải thủ hộ, quan trọng nhất chính là tu vi của hắn càng nổi bần bật, đã tu luyện chân thân cảnh giới đệ cửu trọng, khoảng cách mở được tử phủ chỉ cách một bước. Đại La Nộ Tượng công tu luyện như thế nào? Không phụ sự kỳ vọng của sư phụ, đồ nhi đã luyện Đại La Nộ Tượng công đến tam cửu tiểu thành chi cảnh. Nghe hắn nói tu luyện Đại La Dận Tượng công đến 39 tiểu thành chi cảnh. mọi người ở đây không khỏi lộ vẻ bất ngờ kinh động. Đại La Nộ Tượng Công chính là một bộ võ công, hơn nữa còn là một bộ võ công hoàng cấp, có thể đạt được võ công hoàng cấp, đương nhiên võ công huyền diệu hơn cơ bản rất nhiều, uy lực cũng mạnh hơn võ công cơ bản rất nhiều. Cũng giống vậy, độ khó tu luyện võ công hoàng cấp cũng khó hơn nhiều. Tuy nói võ công hoàng cấp ẩn chứa ít nhất 9981 đạo huyền diệu. Nhưng bên trong sự huyền diệu của võ công hoàng cấp không phải võ công cơ bản có thể so sánh được. Không chút nào khoa trương, lĩnh ngộ một đạo huyền diệu bên trong võ công hoàng cấp còn khó hơn tu luyện một bộ võ công cơ bản đạt tới tiểu viên mãn. Võ công cơ bản chỉ cần chuyên cần khổ luyện, cuối cùng cũng có một ngày có thể tu luyện tới đại viên mãn. Mà hoàng cấp thì không phải vậy, không phải vấn đề cố gắng mà là vấn đề ngộ tính. Ngộ tính không được cho dù ngươi khổ luyện 10 năm thậm chí trăm năm cũng lĩnh hội không được. Giống các chấp sự trưởng lão đang ngồi cũng không ít người tu luyện qua Đại La Nộ Tượng Công. Có người tu luyện mấy chục năm, có người thậm chí tu luyện hơn 100 năm. Đến nay cũng chỉ ngộ ra đạo huyền diệu mà thôi, chuyện này chỉ có thể xem như nhất cửu nhập môn chi cảnh. Mà Trung Thiên Ưng lại tu luyện Đại La Nộ Tượng Công đến tam cửu tiểu thành chi cảnh. Điều này không khỏi khiến đám người chấn kinh. Cách chương.